Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ dụ ngôn này: Nước trời giống như 10 trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo, còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều trỗi dậy sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả. Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra hàng mà mua thì hơn. Song khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi. Nhưng người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tháng. Mỗi thứ sáu cuối tháng, anh chị em giáo xứ Tân Đông, cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa họp nhau lại cùng với những anh chị em từ các nơi khác. Và chúng ta thấy số lượng mỗi người càng ngày càng gia tăng. Người ta tưởng rằng ở nơi bãi rác Đông Thạch này, ở một cái xó xỉnh này mà cách đây 5 năm, 10 năm nó còn hoang sơ lắm, nó còn hoang vắng lắm, chỉ có lèo tèo vài người đi dự thánh lễ những ngày thường, rồi đường xá nó còn hoang vắng. Nhưng mà 2 năm nay, từ khi tôi về đây dâng lễ, rồi cha xứ mới về sửa chữa nhà thờ, nhà xứ, rồi phòng giáo lý, rồi nhà hưu dưỡng cho các cụ già neo đơn, rồi những chương trình hoạt động, ta thấy tự nhiên giáo xứ này nó như là được thổi một luồng sinh khí mới. Và đặc biệt là khi cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa được thành hình tại giáo xứ Tân Đông đây, mới đầu cũng con số là 10, 20, 30, 40, 50, rồi dần dần càng lên, càng lên, càng đông hơn nữa. Rồi mỗi thứ sáu cuối tháng được phép cho chánh xứ chúng tôi về đây dâng lễ kính lòng thương xót Chúa hơn một năm trời. Con số càng ngày càng đông, mà lạ lùng đó là ngày thứ sáu chứ không phải là ngày Chúa Nhật. Thứ sáu có lễ buộc không? Có lễ buộc không? Không. Thứ sáu có lễ trọng lễ kính gì không? Không. Rồi có giám mục về đây không? Không. Có hồng y về đây không? Có không? Tỏ lên có không? Không. Thứ sáu làm gì có? Làm gì có? Làm gì có hồng y? Làm gì có giám mục? Rồi có kèn trống gì không? Có trình diễn văn nghệ gì không? Có thánh ca hát họ ý nhỏi không? Không. Chỉ có duy nhất một điểm mà lôi cuốn anh chị em hơn tất cả những điều tôi vừa kể, cho dẫu là giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, cho dẫu là siêu sao bóng đá, cho dẫu là siêu sao điện ảnh, cho dẫu là hoa hậu thế giới, tất cả những con người ấy không thể sánh bằng một con người có sức thu hút cả tỷ con người. Hàng hơn 2000 năm nay, con người ấy mang tên là Giêsu. Con người ấy mang tên là Giêsu. Một Thiên Chúa ở giữa chúng ta, một Thiên Chúa làm người để tỏ cho con người thấy lòng thương xót của Cha trên trời là như thế nào. Một Thiên Chúa ở gần với con người để chia sẻ phận nghèo đói khổ, bao nhiêu cái khốn khó của con người. Thánh Kinh nói những tội lỗi của ta Ngài mang lấy, bệnh tật của ta, ốm đau của ta Ngài gánh lấy, và tất cả những ai vất vả và gánh nặng Ngài mời gọi, hãy đến, hãy đến, hãy đến, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Nào xin hỏi những anh chị em nào từ những giáo xứ khác đến đây để tham dự giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa và thánh lễ này, xin mời giơ tay cao lên ạ. Wow, chúng ta thấy là tới 90% ở trong nhà thờ là những anh chị em từ những giáo xứ khác. Anh chị em một tràng hoan tay để chúng ta đón chào những anh chị em ấy thật lớn, thưa anh chị em. Rất lạ lùng, có những người từ Lái Thiêu, có những người từ Tân Quy, có những người từ Gò Vấp, từ Xóm Mới, từ Bùi Môn, Hóc Môn, anh chị em đã đến đây. Vì anh chị em là những người khờ dại hay khôn ngoan? Khôn ngoan hay khờ dại? Khôn ngoan. Người khôn thì phải biết đâu là đấng mà mình tôn thờ. Người khôn thì phải biết đâu là cái đường đúng mà đi. Người khôn thì phải đi tìm những đấng minh quân mà ta theo. Và nhất là người khôn ngoan mà trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta vừa mới nghe, là những trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Chàng rể đây là ai? Chàng rể đây là ai? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã đến, Chúa Giêsu đang đến, và Chúa Giêsu sẽ đến. Chúa Giêsu đã đến cách đây bao nhiêu năm? 2000 năm, hơn 2000 năm rồi. Ở đâu? Đêm đông lạnh lẽo, Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá nơi mang lừa. Ở đâu? Trong hang Bethlehem. Đó đó đó, ở đó đó, ở đó đó, ở đó đó. Chúa Giêsu đã đến rồi mà người ta có đón tiếp Chúa không? Không đón tiếp Chúa. Nếu mà đón tiếp thì Chúa đã chả phải ra hang bò lừa mà Chúa ở. Người ta có xua đuổi Chúa không? Có xua đuổi Chúa, cho nên là mới sinh ra được ít ngày đã phải ba chân bốn cẳng mà trốn sang Ai Cập vì Herod tìm giết Chúa. Người ta có tôn trọng và có trọng vọng có đón tiếp Chúa không? Không. Cho nên từ Ai Cập mà về Nazareth ở ẩn dật suốt 30 năm trời ở đó. Đến mức độ mà người ta nghe nói về Giêsu thì có người bảo ở Nazareth thì có gì mà lạ. Đến mức độ mà nghe nói về Giêsu mà làm giảng dạy hay làm điều này điều kia, bảo ai giảng đấy? Úi dồi ôi, có cái ông tên là Giêsu ông giảng hay lắm. Ôi giời, có phải cái ông Giêsu xuất thân từ bãi rác Đông Thạnh đấy không? Có phải bố ông ấy là người đi quét chợ không? Có phải mẹ ông ấy là bà bán cá ngoài chợ không? Đó mà có gì lạ đâu. Chúa Giêsu không áo đảo, áo mão cân đai. Chúa Giêsu không xé trời mà xuống. Chúa Giêsu không ngồi trên lưng của con rồng mà cưỡi, để cho người ta phải lé mắt, để cho người ta phải lác mắt, để cho người ta phải trầm trồ mà cung kính sợ hãi. Không, Chúa Giêsu không như thế. Chúa Giêsu cũng không ở trên những cái building cao ngất ngưỡng. Chúa Giêsu cũng không ở trong những tòa nhà mà nằm ở giữa một ốc đảo như là thiên đàng hạ giới. Chúa Giêsu cũng không sinh ra ở trong bệnh viện quốc tế để mà được chăm sóc, mà Chúa Giêsu sinh ra trong thân phận của một con người nhỏ bé, nghèo hèn, rốt hết đến mức độ là ở trong hang bò lửa. Chúa Giêsu đã đến như vậy. Để ngày hôm nay, thưa anh chị em, khi mà chúng ta ở bãi rác Đông Thạnh này đây, khi mà chúng ta phải cày sâu cuốc bẫm này đây, khi mà chúng ta phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đây, khi mà chúng ta cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc đây, thì chúng ta biết rằng có một đấng vô cùng giàu sang đã từ bỏ tất cả những thứ ấy để ở giữa chúng ta. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng con chúng ta, ở giữa chúng ta, ở với chúng ta. Tỉnh thức thì mới nhận ra. Rất tiếc là những người Do Thái không tỉnh thức, không sẵn sàng chờ đón Chúa, Cho nên Chúa đến mà người ta vẫn không nhận ra. Chúa đã đến và bây giờ Chúa vẫn đang đến. Anh chị em bảo cha nói sao kỳ vậy? Chúa Giêsu lên trời rồi, các môn đệ còn ngẩn tò te nhìn trời đây này. Bây giờ Chúa ở trên đó, Chúa có đang ở giữa chúng ta không? Có không? Có. Thầy vẫn ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Và Chúa nói với các tông đồ rằng các con hãy đi loan báo tin mừng tình thương, loan báo tin mừng tình yêu, loan báo cho mọi người biết rằng có một Thiên Chúa là Cha yêu thương, và mọi người là anh em với nhau. Và Kinh Thánh nói Chúa củng cố lời rao giảng của các tông đồ bằng những phép lạ kèm theo. Và Chúa trao cho các tông đồ quyền chữa lành, trừ quỷ và rao giảng. Thế thì ngày hôm nay thưa anh chị em, khi chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa, chúng ta cũng thấy rằng Chúa đang đến ở giữa chúng ta. Anh chị em mình thấy Chúa đang hiện diện ở đâu? Ở đâu? Anh chị em thử coi. Anh chị em thử coi. Có cái quạt trong tay không? Ai có quạt trong tay mở quạt ra? Ai có quạt trong tay mở ra? Quạt lòng thương xót này. Rồi không có quạt thì lấy cuốn nhờ mẹ đến với Chúa này cầm trên tay ơi. Cầm trên tay cuốn nhờ mẹ đến với Chúa. Nếu không có quạt thì cầm trên tay cuốn nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi tôi nói Chúa đang đến, thì anh chị em quay sang người bên phải nói người ở bên phải tôi. Quạt cho người bên phải và nói ở bên phải tôi. Tôi nói Chúa đang đến, anh chị em quay sang người bên trái nói ở bên trái tôi. Được chưa? Chúa đang đến. Ma sơ quạt cho người ta đi ma sơ. Bộ sơ không, Chúa không đến với sơ hay sao? Chúa đang đến ở bên phải tôi nào. Hai bạn, Chúa đang đến. Bên trái, Chúa đang đến. Đằng trước, Chúa đang đến. Đằng sau, Chúa đang đến. Ở trong lòng tôi, Chúa đang đến. Vấn đề là tôi có tỉnh thức để mà nhận ra Chúa. Có thấy Chúa đang ở bên người bên phải không? Có thấy Chúa đang ở bên người bên trái không? Có thấy Chúa đang đến ở người đằng trước, người đằng sau không? Và nhất là có thấy được rằng Chúa đang hiện diện ở trong chính con người của tôi không? Hay là tôi cho rằng trời ơi tôi tội lỗi thế này làm gì mà Chúa ở trong tôi? Có không? Có. Chúa nói con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cho nên Chúa ở trong tôi. Nhưng mà vấn đề là tôi có tỉnh thức để nhận ra có Chúa ở trong tôi hay không? Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Vấn đề là tôi có nhận ra, có tỉnh thức để nhận ra rằng Chúa đang ở người bên trái, người bên phải. Chúa đang ở với bên người chồng của tôi có không? Chúa đang ở bên cạnh vợ của tôi có không? Chúa đang ở với con mẹ hàng xóm nó mới chửi tôi có không? Chúa đang ở với cái ông mà ông ấy dịch nợ của tôi có không? Chúa đang ở với lại cái người mà nó tông xe tôi nó bỏ chạy có không? Có. Thì Chúa ở với hết mọi người, nhưng mà vấn đề là người ta có để cho Chúa ở trong người ta hay không? Có nhận ra Chúa ở trong đó hay không? Hay là người ta nói thôi Chúa ơi, Chúa đến Chúa làm phiền con quá. Nếu mà không có Chúa là con tông xe xong là con bỏ con chạy rồi. Đúng không? Tông xe xong bỏ chạy. Nhưng mà vì có Chúa ở trong tôi, có Chúa ở trong nạn nhân, cho nên tôi dừng lại, tôi đỡ nạn nhân lên. Chúa ơi, Chúa đi chỗ khác đi. Chúa đến con phải đón tiếp, Chúa phiền quá. Sao phiền? Vì nếu mà không có Chúa là con cứ quạt cho con thôi. Có quạt là quạt cho con. Nhưng mà Chúa bảo ê, mày, tao bên cạnh mày là mày. Thế thôi con đành phải quạt cho cái con mẹ bên phải. Quạt sang bên phải, Chúa bảo ê, còn đây nữa tao đây này. Đâu? Quay sang bên trái lại, quạt cho người bên trái. Xong chưa? Chưa. Mày quên tao đang đứng ở sau lưng mày á. Quay lại coi, Chúa đâu? À đây rồi, à, quạt cho nó một cái. Thì ta mới thấy rằng là tỉnh thức là như vậy. Tỉnh thức là nhận ra rằng Chúa đang hiện diện nơi tôi, nơi anh, nơi chị, nơi em. Chúa đang hiện diện trong lời Chúa mà chúng ta vừa mới nghe. Và lát nữa đây khi chị em đưa tay ra và đón nhận mình Thánh Chúa Kitô. Anh chị em thưa, mình Thánh Chúa Kitô. Anh chị em thưa, amen. Lạy Chúa, Chúa đang ở đây, con đón tiếp Chúa đây. Như là những trinh nữ khôn ngoan cầm mang dầu và mang đèn và có dầu ở trong cái đèn ấy, để cho cái đèn ấy cháy sáng, thì cái dầu ấy làm cho cái ánh sáng của ngọn đèn sáng lên để con đón Chúa, là tình bác ái. Cái dầu ấy là dầu yêu thương, chứ không phải dầu xanh, không phải dầu gió, không phải dầu cù là. Cái dầu yêu thương ấy nó làm cho ngọn đèn tâm hồn ta được sáng lên. Và ta đón Chúa là như vậy. Ta đến đón Chúa yêu thương mà lòng ta còn nguội lạnh, không yêu thương anh em mình, thì làm sao Chúa đến được với ta, thưa anh chị em? Cho nên tôi thấy có những người khôn ngoan, đứa bé nó không khôn ngoan, nó biết cách thức đón Chúa. Tôi đọc cho anh chị em nghe những lá thư của những đứa bé khôn ngoan, mà có khi những người 70, 80 lại trở thành em bé 70, em bé 80, vì chưa khôn ngoan đủ. Khi ta chỉ biết bo bo giữ tiền cho mình, đúng không? Ta không sẵn sàng. Ta bảo rằng ta khôn ngoan. Cái khôn ngoan của thế gian là rồ dại trước mặt Chúa. Khôn ngoan thế gian là gì? Là có tiền thì ta lo giữ lấy cho mình. Khôn ngoan của thế gian là gì? Có quạt thì ta quạt cho mình. Khôn ngoan của thế gian là gì? Có nước thì ta lo uống cho mình. Đó là khôn ngoan thế gian. Và ta bảo mấy cái người kia sao mà dại thế, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, sao mà khờ thế, việc nhà không lo, đi lo quét nhà thờ, sao mà dốt thế, tiền của mình không đi tiêu lại đi cho những người nghèo, sao mà dại thế, bánh trung thu mình không ăn mình lại đưa chia cho những đứa mồ côi. À, cái sự rồ dại trước mặt thế gian ấy lại là khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Và biết bao nhiêu người ngày hôm nay tưởng rằng mình khôn, tưởng rằng mình ngoan, nhưng hóa ra là những người dại, những người khờ. Vì Chúa nói, hỡi đồ khờ dại, liệu đêm nay ta gọi ngươi về thì cái két sắt của ngươi, ngươi có đem theo được hay không?
Dạ không.
Có không?
Dạ không.
Liệu cái hột xoàn mà ngươi đang đeo ở tay, ngươi có đem theo được không?
Thưa không.
Liệu cái nhà năm tầm của ngươi mà ngươi đang là tích cóp để xây cả đời, ngươi có đem theo được không?
Thưa cha không ạ.
Chúa bảo hỡi đồ khờ dại. Khờ dại là như vậy. Hãy tích trữ cho mình kho tàng ở trên trời, nơi mối mọt hen rỉ không có thể làm hại được. Mà tích trữ kho tàng ấy bằng cách nào? Bằng cách giữ lại hay cho đi? Cho đi. Càng cho đi bao nhiêu thì Chúa càng ban lại cho ta bấy nhiêu. Ai bỏ mọi sự mà theo thầy thì sẽ được gấp trăm ở đời này, và nhất là sự sống đời đời. Mời anh chị em nghe những cái lá thư ấy đây. Gia đình con là Giuse và Maria, tạ ơn Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đã ban cho vợ của con là Maria Nguyễn Thị Thoa, 42 tuổi, mang căn bệnh hiểm nghèo là ung thư vú, nay đã được ơn Chúa chữa lành khỏi bệnh. Chúng con ở giáo xứ Tân Mỹ, chúng con xin góp một ít tiền gửi cho cha để làm việc bác ái. Con Maria Nguyễn Thị Thoa, 42 tuổi. Rồ dại hay khôn ngoan? Khôn ngoan hay khờ dại? Khôn ngoan. Và sẵn sàng hay là không sẵn sàng? Sẵn sàng. Anh chị em nghe một lá thư thứ hai. Kính thưa cha Long và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con là Martin Quách Chính Nhân, 25 tuổi, làm nghề sơn nước. Con bị té từ lầu 3 xuống, chấn thương cột sống, tưởng rằng sẽ bị liệt suốt đời. Gia đình con thì nghèo, đưa vào bệnh viện không có tiền đóng viện phí. Cha đã cho anh em trong đội quân áo xanh đến thăm nom và hỗ trợ cho con số tiền 3 triệu để chữa bệnh. Mẹ con có nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho nên con mau chóng được bình phục. Hôm nay con đến đây xin cảm ơn cha và cộng đoàn. Con có ít tiền xin gửi lại cha để giúp những người khó khăn như con và hơn con. Xin cảm ơn cha. Con Quách Chính Nhân, 25 tuổi, giáo xứ Hòa Hưng, và em mới góp cho tôi được 200.000 đồng. Rồ dại hay khôn ngoan? To lên, khôn ngoan hay khờ dại? Con là Jacobe Nguyễn Hoàng Thiện. Thứ năm vừa qua là ngày sinh nhật của con. Thứ năm hàng tháng mẹ con thường chở con đến nhà thờ Chí Hòa. Nhưng vì con sắp vào năm học mới nên không thể đến được nữa. Con rất buồn, xin cha cầu nguyện để con học giỏi. Con kể cho cha nghe nhé. Nhân ngày sinh nhật của con thì năm nào mẹ con cũng tổ chức rất lớn. Nhưng từ ngày mẹ với con đi đến nhà thờ Chí Hòa tham dự giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nghe những chứng nhân và bài giảng, con mới hiểu được rằng còn nhiều người khổ hơn con. Con thấy cha giảng thu hút nhiều người đến, và cha đã đi rất nhiều nơi để giúp các em nghèo. Cha ơi, con có ít tiền này, mẹ con cho con 300, cô Kiều Phương cho con 50.000 đồng, bác Hai cho con 30.000 đồng, con không xài nữa để mừng sinh nhật đâu. Con gửi cho cha để cha gửi cho mấy em nghèo khổ không có cơm ăn áo mặc. Xin cha cầu nguyện cho chúng con. Con là con của Chúa, Jacobe Nguyễn Hoàng Thiện. Rồ dại hay khôn ngoan? Khôn ngoan, thưa anh chị em. Đây là một em khác, một người ngoại đạo khác. Kính gửi cha Long, con chỉ là một người ngoại đạo nhờ quen biết và đi lễ nhà thờ thường xuyên với bạn. Con là người có đạo, con mới biết đến với Chúa và mẹ nhờ nghe những bài giảng của cha, việc cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã làm, mà con biết và tin Chúa là đấng tối cao đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúa không chỉ ban ơn và cứu chữa những người có đạo mà cả những người không có đạo nữa. Con và người bạn có đạo của con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho một người bạn khác của con cũng là người không có đạo. Anh ấy bị té dập đầu xuống đất, nứt sọ, không thể nói chuyện được. Nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện để anh ấy có thể mau bình phục và đi lại. Chúng con xin gửi cha ít tiền để làm bác ái, để giúp đỡ những người đang khó khăn. Chân thành cảm ơn cha và cộng đoàn, những đứa con của Chúa không có đạo. Khôn ngoan hay khờ dại? Khôn ngoan. Thế chúng ta mới thấy được rằng là đó là thái độ sẵn sàng. Đó là những người mà cầm đèn đi đón chàng rể, đi đón Chúa Giêsu. Đi đón Chúa Giêsu mà có khi Chúa đang ở bên cạnh mà ta không biết mà ta đón. Ta đón Chúa Giêsu ở trong nhà thờ, nhưng mà ra ngoài đường gặp một người nghèo khó, ta bảo Chúa ơi, Chúa ở trong nhà thờ nha, con đi về nha, mai mốt con lại thăm Chúa nha. Rồi ta đóng cửa lại. Hello, bye bye, see you again. Chúa cứ ở trong nhà thờ, ta đóng chặt cửa lại. Chúa cứ ở đấy. Con về con làm gì kệ con nha. Con cãi nhau kệ con nha. Con ăn gian kệ con nha. Con tham nhũng kệ con nha. Con giật nợ của người ta kệ con nha. Rồi con mánh mung, rồi con có tiền lời con đem và con cúng hoa cho Chúa nha. Chúa có bảo là khôn ngoan không? Khôn ngoan hay khờ dại? Khờ dại. Không có cầm đèn đi đón Chúa mà ta tưởng rằng Chúa đến với ta rồi, nhưng mà Chúa lại ở nơi khác mà ta không đón nhận Chúa. Và hôm nay Chúa còn hiện diện nơi những chứng nhân để chúng ta tin rằng Chúa, quyền năng của Chúa vẫn đang hoạt động mãnh liệt trong cộng đoàn chúng ta. Xin mời gia đình của anh chị gì đó lên đây để chia sẻ cho mọi người những ân huệ mà chị vừa lãnh nhận được. Chúng ta một tràng hoa tay để đón chào người chị em ấy. Xin giới thiệu với anh chị em hai anh em, phải không ạ? Vâng, lên đây đứng trên đây con chia sẻ cho mọi người. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì.
Dạ, con tên Trần Ngọc Hà, Thánh Năng nè. Dạ, con 42 tuổi, con ở giáo xứ Tân Quy, xã Nhi Bình.
Rồi còn con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con là Trần Văn Thành, ở 51 tuổi, con ở nhà thờ Tân Quy này kia. Dạ, thưa cha.
Rồi hai anh em là ở giáo xứ Tân Quy, là anh Trần Văn Thành, 51 tuổi, và chị Trần Ngọc Hà, là em gái. Bây giờ Trần Ngọc Hà, con kể lại cho mọi người về ân huệ mà Chúa ban cho anh của con là Trần Văn Thành bị nhồi máu cơ tim được Chúa chữa lành ra sao, con nói cho mọi người.
Dạ anh con, dạ dạ anh con thì anh bị nhồi máu cơ tim thì nay có một tuần rồi. Rồi chị con mới điện xuống vô nhà thương Hóc Môn, chị con mới điện xuống thì xuống nhà thương một năm. Rồi con mới chiều đó, hôm đó con mới nhắn tin cho cha, cho cha ơi và cầu nguyện xin Chúa và mẹ cho anh con hết khỏi bệnh. Rồi chị nói nhồi máu cơ tim, bác sĩ nói cũng hơi nặng lắm, rồi con hơi lo quá, tối con cầu xin cầu nguyện thì xin mẹ với Chúa cho anh con mới có 2 ngày, bác sĩ nói không sao đâu, anh con cũng khỏi rồi, cũng khỏe. Rồi nay anh con một tuần anh con xuất viện đi về, thì con tới đây con cũng tạ ơn dạy Chúa và mẹ. Con xin cha Long cầu nguyện cho anh con hết bệnh. Với lại con gái của con, nó mới 13 tuổi à, mà nó, dạ, Nguyễn Thị Thanh Trúc. Dạ, hôm nay nó mất đi học, rồi nó không có đi. Rồi con mới, nó bị bệnh đông kinh 3 tuần rồi. Rồi con lo lắm, nó mới nói. Rồi nó bữa hôm đó con đi xuống nhà thờ Chí Hòa, hôm đầu tháng xa không rồi vừa qua, con xuống nhà thờ Chí Hòa con mới xin mẹ với Chúa cầu nguyện cho con nó khỏi bệnh. Chiều hôm đó con về nó nói mẹ ơi con ra nhiều quá, con mới chở nó đi bác sĩ. Thì bác sĩ nói, bà mụ nói thì vô nó sợ lắm, nó sợ chích lắm. Con sợ quá mẹ ơi, con đúng cầu ngồi đó con cầu xin cầu nguyện mẹ với Chúa cho con nó khỏi đi, để chích nó sợ, con thấy con đau lòng lắm. Cái nó vô thì bác sĩ nói thì thôi chở em bé về đi, rồi ngày mai siêu âm rồi qua cho uống nước nhiều đi rồi quở qua rồi cho em khám cho. Rồi con cũng sợ mà con về con cầu nguyện. Tối hôm đó con gái con mới nhắn tin cầu nguyện xin cha Long và xin mẹ với Chúa cho con đi cha ơi, cho con hỏi hết bệnh đi, con cứ bị đông kinh hoài à. Rồi con mới xin mẹ với Chúa đọc kinh cầu nguyện. Hôm sau sáng 9 giờ con đi bán về, thì con gái con ngủ dậy nó nói mẹ ơi con hết rồi, khô rồi mẹ, con không có gì hết. Rồi hôm đó con cũng mừng quá, con không biết nói gì, con lên bàn thờ con rớt nước mắt, con cảm ơn và mẹ và Chúa, mà con xin mẹ với Chúa nhiều lắm. Con có đi xuống nhà thờ Chí Hòa con mới biết đây, thì con xuống nhà thờ Chí Hòa là được 6 lần rồi, con thấy con xin ơn gì được mẹ với Chúa cũng cho con. Từ đó giờ con á, con cũng nghèo lắm nhưng mà mẹ với Chúa cho con hết, con làm gì được mẹ, con xin buôn bán làm ăn gì mẹ với Chúa cũng cho con hết. Rồi cho con được hết, nhiều ơn lắm, con cảm ơn mẹ với Chúa nhiều lắm.
Thưa anh chị em, lúc đầu lễ hai người gặp tôi thì chị bảo con viết sẵn rồi cho đọc giùm con, chứ con lên con run lắm, con không dám nói được. Tôi nói con cứ cầu nguyện đi rồi lên đây rồi cho đọc cho, còn nếu không thì Chúa Thánh Thần soi sáng cho con. Nếu mà con nói được con cứ nói, mà chúng ta thấy là chỉ có Chúa Thánh Thần mới thúc đẩy người chị em này lên nói được như vậy thôi.
Xin Chúa, nãy giờ con lên con ngồi đọc kinh, con xin Chúa, Chúa ơi cho con đừng có run, cho con bình tĩnh, con nói đi Chúa. Chúa giúp đỡ cho con, Chúa với mẹ phù hộ cho con, những chuyện gì cũng được hết. Cho con đừng có run sợ Chúa ơi, mà giờ con lên con thấy con cũng không có run gì.
Chúng ta thấy không có đơn giản đâu ạ. Bắn cá bắn thịt ngoài chợ thì cãi nhau to lắm, nhưng mà lên trước nhà thờ và thấy cộng đoàn cả ngàn người thế này, nói không có Thánh Thần nói không có được. Mà nhất là lên làm chứng như thế này thì không phải là chuyện mà kể và tạo hoẹt hay là nói cho nó vui, phải có Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các con. Và các con đừng sợ nói gì, nghĩ gì, làm gì, vì Thánh Thần sẽ hoạt động trong các con khi các con đứng trước cộng đoàn như vậy. Chúa Giêsu đã khẳng định như vậy, và nguyên cái việc mà chị nói được như vậy đã là một cái ơn lớn lắm rồi. Và chúng tôi, những anh chị em ở ngoài không nhìn thấy, chúng tôi xin giới thiệu lại, đây là anh Thành, là anh trai của chị, hai anh em ở giáo xứ Tân Quy. Anh Thành đã bị bệnh nhồi máu cơ tim và đi lên bác sĩ, lên bệnh viện thì nói là khó mà có thể sống sót, mà nếu mà có sống thì nhồi máu cơ tim cũng bị dị tật, cũng bị những cái hậu quả là liệt hoặc là bị mất trí nhớ. Nhưng mà hôm nay anh đã lên đứng ở trước cộng đoàn với chúng ta khỏe mạnh như thế này, và đứa con gái 13 tuổi của chị bị động kinh, và chính động kinh thì chúng ta biết là cũng rất là khó chữa, Và con bé ấy tin và người mẹ tin đi cầu nguyện. Mới 5 lần đi đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa nhà thờ Chí Hòa. Và đến đây thì đứa bé đã được khỏi. Và hôm nay người mẹ ấy lên làm chứng cho đứa con và làm chứng cho người anh trai của mình. Hallelujah. Rồi mời chúng ta cảm ơn Chúa. Thưa anh chị em, mà chúng tôi xin được đọc tiếp cho anh chị em nghe một vài những ân huệ khác mà những chứng nhân rất tiếc là ở xa không thể đến được với chúng ta, để chúng ta xác tín rằng Chúa vẫn đang đến. Chúa vẫn đang đến, chẳng rể vẫn đang đợi, đang chờ. Ta có tin không? Có sẵn sàng để đón không? Có mở lòng ra không? Có đến nói với chàng rể rằng: lạy Chúa Giêsu. Có sẵn sàng như vậy không thưa anh chị em? Nếu ta sẵn sàng như thế thì Chúa sẽ thi thố quyền năng và lòng thương xót trên những con người. Mời anh chị em lắng nghe những lá thư mà chúng tôi mới nhận được ngày thứ năm vừa rồi tại nhà thờ Chí Hòa. Đây là một em là Maria Magdalena Anh Vi. Kính thưa cha, con là Maria Magdalena Tôn Nữ Anh Vi, 22 tuổi, thuộc giáo xứ Nhân Hòa ở Sài Gòn. Dạo gần đây con hay đi vệ sinh ra máu rất nhiều. Con đã rất sợ và không biết phải làm thế nào. Mới đầu thì con không để ý lắm, nhưng sau này càng lúc càng ra nhiều. Không đêm nào con ngủ được và không biết mình bị bệnh gì. Bệnh này chưa hết lại tiếp bệnh khác. Trong người con tự nhiên nổi lên một khối u lớn, lúc thì nổi, lúc thì lặn. Con rất buồn và lo sợ. Con nghĩ sao mới 22 tuổi mà mình đã bị bệnh đủ thứ thế này. Con rất buồn và nhìn lên tượng Chúa chịu nạn ở nhà con. Con nhìn một lúc thật lâu và nghĩ Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá vì tội lỗi của chúng ta. Rất đau đớn, gấp vạn lần. Mình như thế này thì đã sao? Con tự động viên mình không được nản lòng, mà phải biết trông cậy và tín thác vào Chúa. Hàng ngày con lần chuỗi lòng thương xót Chúa và đọc kinh Mân Côi. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa chữa lành cho con. Sau mấy ngày con đi khám bệnh, trên đường con cầu nguyện và đọc kinh lòng thương xót Chúa, lần chuỗi Mân Côi. Khi ngồi ngoài phòng khám chờ đến phiên mình, con nhìn dây Mân Côi có hình Đức Mẹ và Chúa Giêsu mà con hay đeo bên mình. Con cầu nguyện rất nhiều. Khi đến tên mình, bác sĩ khám và nói con đi siêu âm. Khi xong hết, kết quả ngoài sự mong đợi của con. Bác sĩ nói vì con uống ít nước nên mới bị như vậy, chứ trong người không có khối u nào hết. Con rất mừng, chạy ra nói với chồng con và nghĩ rằng chỉ có Chúa mới làm được điều lạ lùng ấy mà thôi. Vì trước ấy con đã biết chắc mình đã có khối u rồi. Con thầm tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Về đến nhà con chạy ngay vào hình Đức Mẹ và Chúa Giêsu đọc kinh cảm ơn Chúa và mẹ đã chữa lành cho con. Con cầu nguyện xin Chúa cho con không đi vệ sinh ra máu nữa và con cũng được Chúa chữa lành bệnh. Một lần nữa con được Chúa ban ơn lành bệnh. Bây giờ con đã khỏe mạnh, không còn đi ra máu nữa. Con tạ ơn Chúa. Hôm nay con viết thư này để làm chứng về lòng thương xót vô biên của Chúa. Chúa luôn giúp đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh nếu ta trông cậy và tín thác vào người. Và bây giờ con có món quà nhỏ xin tặng cha làm việc bác ái giúp đỡ những người khó khăn. Cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa đã cầu nguyện cho con để được Chúa chữa lành. Con Maria Magdalena Tôn Nữ Anh Vi. Và đây là một lá thư thứ hai mà chúng tôi nhận được mới thứ năm vừa rồi. Kính thưa cha, con là Anna Phạm Thị Thơm, 53 tuổi. Cách đây hơn 4 tháng, bác sĩ cho con biết là con bị ung thư vòng họng. Con đã đến nhà thờ Chí Hòa và viết thư xin cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con. Trong thời gian đó, con xạ trị tổng cộng là 35 tia. Con mệt không đến được với cộng đoàn lòng thương xót Chúa, nhưng ở nhà con vẫn cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Trong thời gian đó con phải ăn cháo hơn 2 tháng, không ăn được miếng cơm nào vì lý do xạ trị vòm họng ảnh hưởng tới lưỡi của con nên rất đau, không ăn uống được. Con đã sút mất 10 kg nên con rất mệt, không làm gì được. Nay con đã ăn được cơm khoảng 5 ngày, sức khỏe của con đang dần ổn định. 2 tuần vừa qua con đã đi trở lại lễ ngày thứ 5 lòng thương xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa mà không còn mệt mỏi như trước nữa. Ngày 22 tháng 8 vừa qua con đi tái khám tại bệnh viện ung bướu, làm tất cả các xét nghiệm và bác sĩ cho biết kết quả là đã tốt lắm rồi. Chồng con cũng bị đau ở cổ và ở lưỡi hơn 2 tháng. Nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện, nay Chúa đã chữa cho chồng con khỏi đau cổ và lưỡi rồi. Vợ chồng con xin tạ ơn Chúa và mẹ Maria. Cảm ơn cha và cộng đoàn lòng thương xót giáo xứ Chí Hòa đã cầu nguyện cho chúng con được khỏi bệnh. Tạ ơn Chúa và mẹ con Anna Phạm Thị Thơm. Thưa anh chị em, bây giờ thì chúng tôi xin phép khép lại bằng một lá thư rất là dễ thương của một người 20 năm sống trong sa đọa, được ơn quay về với Chúa. 20 năm anh ấy đã là cô trinh nữ khờ dại, không sẵn sàng đón Chúa và lìa xa Chúa. Chúa đã đến nhiều lần gõ cửa, 20 năm Chúa gõ liên tiếp mà anh ta không mở, không mở cửa lòng của mình. Thế rồi lòng thương xót của Chúa, lời cầu nguyện của cộng đoàn, những hy sinh bác ái chia sẻ của cộng đoàn là những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, đã mở được cái cửa lòng của anh, đã thắp lên cái ngọn đèn mà 20 năm không có một tí dầu nào trong đó, đã thắp lên được ngọn đèn ấy, ngọn đèn yêu thương ấy, để anh quay trở về với Chúa. Mời anh chị em nghe câu chuyện này như là câu chuyện Augustino được ơn trở lại, mà chúng ta sẽ mừng kính vào ngày Chúa Nhật tới đây. Còn ngày thứ 7 là lễ Thánh Monica, mẹ của Augustino. Xin chúc mừng các bà mẹ công giáo, bổn mạng là Monica. Chúc mừng các bà, các chị, các em có tên thánh là Monica. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Và bây giờ chúng ta nghe câu chuyện của Augustino thời đại mới, Augustino thế kỷ thứ 21. Ngày 25 tháng 8, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thưa cha, đó là lời cầu nguyện mà con yêu thích nhất. Kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con là Du Xe Thiện. 20 năm qua con sống trong sa đọa, rượu chè, trác táng, bỏ bê vợ con, chỉ biết thú vui cho riêng mình. Nhất là con đã đánh mất đức tin và xa lánh Chúa. Đi lễ ngày Chúa Nhật cũng chỉ có lệ, rồi rúc rức lễ con lại bỏ về. 20 năm trời con không biết bước tới tòa giải tội là gì. Rồi một sự tình cờ và do tính hiếu kỳ, con đã biết đến lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa. Cũng từ cái ngày ấy, con đã thay đổi hoàn toàn, thay đổi từ tư tưởng, lời nói và hành động, biết tha thứ và nhịn nhục. Điều mà 20 năm qua con đã không làm được, con đã có lại lòng tin và con vững tin để đến với tòa giải tội. Con đã được Chúa thứ tha, đó là hồng ân lớn nhất mà Chúa ban tặng cho con. Nay con đã biết lần chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót Chúa để dâng lên Chúa Mẹ và Thánh Giuse kinh sáng tối. Thưa cha, con đến với lòng thương xót Chúa cũng được 16 tháng. Trong thời gian này nhiều biến cố xảy đến với gia đình con, nhưng Chúa đã cứu giúp và ban sức mạnh để con vượt qua thử thách đó. Thứ nhất, vì không biết tính toán trong việc chi tiêu hàng ngày nên vợ của con đã thiếu nợ người ta rất nhiều, tổng cộng lại là 150 triệu. Vì vậy vợ con phải bỏ trốn, để lại hậu quả con phải gánh lấy. Lòng con rất buồn, nhưng con chỉ biết phó dâng và tín thác vào lòng thương xót Chúa mà thôi. Mỗi tuần thứ 5 con lại đến với lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa để cầu nguyện, để khóc dâng hết cho Chúa và mẹ thánh cả Giuse, để nghe cha giảng và gặp gỡ những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Nửa tháng sau, khi chúng con thỏa thuận với tất cả chủ nợ xong, vợ con lại được về nhà. và chúng con tiếp tục công việc buôn bán. Vợ chồng con bán nước giải khát, thật sự chỉ đủ cơm gạo hàng ngày và lo ăn học cho hai đứa, một đứa đã nghỉ học. Vậy mà đến bây giờ vợ chồng chúng con đã trả được 2/3 số nợ. Thật là ngoài sức tưởng tượng của con, chỉ có Chúa mới làm được mà thôi. Con chỉ biết hallelujah. Và đây là biến cố thứ hai. Ngày 20 tháng 6 năm 2011, vợ con mang thai được 40 tuần. Thai nhi là con trai. Sau khi bác sĩ bệnh viện Hùng Vương khám và chẩn đoán, họ cho biết vợ con huyết áp tăng cao, phải nhập viện vì ảnh hưởng đến thai nhi. Con lại lần chuỗi mân côi và lòng thương xót Chúa dâng lên Chúa và mẹ, nguyện xin cho huyết áp của vợ con bình thường trở lại và được mẹ tròn con vuông. Cầu nguyện liên lỉ đến ngày thứ ba thì mọi sự đều tốt đẹp. Chúa đã ban cho vợ con và con trai của con được bình yên vô sự. Con lại chỉ biết hallelujah. Và đây là biến cố thứ ba. Ngày 11 tháng 7 năm 2011, con trai của con sốt rất cao. Chúng con đưa cháu vào bệnh viện Nhi Đồng 1 và bác sĩ cho nhập viện gấp để xét nghiệm máu và chọc tủy, kiểm tra màng não, lo âu và căng thẳng. Nhưng nhờ ơn Chúa, con nhớ đến cha. Nhưng vì điện thoại của bà xã con để quên ở nhà, nên con mượn điện thoại nhờ anh em cột chèo với con nhắn tin để xin cha và cộng đoàn lòng thương xót giáo xứ Chi Hòa cầu nguyện cho con trai của con. Kết quả xét nghiệm, con trai của con không bị nhiễm trùng máu, không bị viêm màng não, nhưng bị nhiễm trùng máu nặng. Nghe xong, lòng con thấy nhẹ nhõm. Con đọc kinh cảm tạ Chúa và mẹ Maria. 15 ngày sau, con trai của con bình phục và xuất viện. Vợ chồng con chỉ biết hallelujah. Thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, một lần nữa con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con được bình yên, vui vẻ, biết phó thác vào Chúa. Xin chúc cha ân sủng dồi dào, thần khí Chúa luôn ngự trong cha, để cha đem lời Chúa, niềm tin và bình an đến cho mọi nhà, nhất là anh chị em còn khó khăn, nghèo khổ. Thưa cha, vợ chồng chúng con tuy còn nhiều khó khăn về vấn đề tài chính, nhưng chúng con cũng xin được chia sẻ với cha chút ít tiền này, nhờ cha chia sẻ với những anh chị em còn nhiều khó khăn hơn con. Chúc cha và cộng đoàn luôn sống trong bình an của Chúa, sự che chở của mẹ và trợ lực của thánh cả Giuse. Con là Giuse thiện, đứa con tội lỗi, giờ trở thành chứng nhân cho Chúa. Hallelujah! Tôi mới nhận được đêm hôm qua, đây là lá thư mà một trong 10.000 lá thư hôm thứ Năm vừa rồi dâng lễ ở nhà thờ Chí Hòa. Anh chị em họ dâng lên Chúa. Thì đêm hôm qua và sáng hôm nay chúng tôi đã đọc những lá thư ấy và hai lá thư vừa rồi, một là ở giáo xứ Nhân Hòa, hai là anh Thiện, và thứ ba là của một người chúng tôi vừa đọc xong là chị được bị ung thư. Đây là những lá thư trong muôn ngàn những lá thư tạ ơn Chúa, muốn đọc lên cho anh chị em nghe sốt dẻo mới hôm qua xong, để chúng ta thấy được rằng là lòng thương xót Chúa kỳ diệu lắm. Và rồi riêng bản thân tôi cũng thấy là dù bận rộn như vậy, mệt mỏi như vậy, nhưng mà Chúa cũng ban cho có được cái sức khỏe, Chúa ban cho được cái sự sáng suốt để mà đọc được, để mà lựa lọc được những bông hoa tốt đẹp ấy đọc cho anh chị em nghe, để làm chứng cho lòng thương xót Chúa trong cả 10.000 lá thư ở Chí Hòa cũng như từ những giáo xứ khác. Giờ đây với tất cả lòng tin tưởng, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ước nguyện trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa, những bác ái hy sinh sẻ chia của anh chị em ở trong đó, để xin Chúa qua lời bầu tử của mẹ Maria đón nhận tất cả ước nguyện của anh chị em. Chúng ta dâng lên Chúa tâm tình của mình, dâng lên Chúa những hy sinh để cầu nguyện, dâng lên Chúa những hy sinh để chia sẻ, nhất là trong dịp Trung thu sắp tới đây. Nhiều em cô nhi, nhiều người khuyết tật, nhiều người khó khăn đang thèm cái bánh, thèm cái lồng đèn, thèm cuốn tập mà không có. Hãy nghĩ đến họ bên trà dư tiểu hậu, hãy nghĩ đến họ khi ta dư đầy cơm bánh, dư đầy lồng đèn, dư đầy mọi thứ, nhất là những anh chị em ở nước ngoài. Nếu anh chị em nghe được bài giảng ngày hôm nay, xin Chúa cho anh chị em thắp lên ngọn dầu của bác ái, để anh chị em bớt những chi tiêu, bớt shopping, bớt những cái gì mà nó không cần thiết, để nhớ đến quê nhà. Còn biết bao nhiêu những em thiếu nhi không cha không mẹ, không nhà không cửa, những người khuyết tật, ước mong mùa trung thu này các em có được cái bánh, có được lồng đèn. Xin những anh chị em ở nước ngoài nghe những bài giảng này, nghe những chia sẻ này, hãy nhớ đến chúng tôi và tiếp tay với chúng tôi ở quê hương Việt Nam này, làm cho mùa trung thu này đầy đủ ý nghĩa. Xin cho ngọn lửa yêu thương, xin cho ngọn dầu bác ái nơi anh chị em ở nước ngoài ấy truyền về quê hương, để thắp lên ngọn lửa của yêu thương đến với những người bất hạnh.